Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết 4 nhà báo của báo Tuổi Trẻ bị khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam vì điều được nói là những vi phạm đạo đức nghề nghiệp của họ. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chi tiết ngay sau đây. Ở Mỹ, một báo cáo mới công bố của Cơ quan Thi hành Di trú Liên bang Hoa Kỳ cho thấy số lượng người gốc Việt bị Mỹ trục xuất trong năm 2018 tăng hơn 70% so với năm trước, tiếp tục mức tăng mạnh dưới thời chính quyền Trump vốn đang ráo riết xúc tiến chính sách di trú khắt khe hơn. Ngoài ra, trong chương trình hôm nay, chúng tôi còn có phóng sự đời sống về một nhà hàng ở Mexico đang cho những người bị trục xuất cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, 4 nhà báo của báo Tuổi Trẻ bị khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam vì điều được nói là những vi phạm đạo đức nghề nghiệp của họ, theo một quyết định mới được đưa ra bởi Cơ quan Quản lý Nhà báo của Việt Nam. Bước đi này được thực hiện vài tháng sau khi hàng loạt lãnh đạo và nhà báo của một trong những tờ báo lớn nhất Việt Nam bị xử lý kỷ luật về điều bị cho là những sai sót gây hậu quả nghiêm trọng, khiến báo này bị phạt tiền và website bị đình bản 3 tháng trước khi được cho phép hoạt động trở lại vào tháng 10. Quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ký ngày 27 tháng 12 khai trừ 4 nhà báo làm việc cho báo điện tử của Tuổi Trẻ Online, bao gồm Võ Hoàng Thuật, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, Vũ Chi Mai, Thư ký Tòa soạn, Phạm Minh Đức, Phóng viên Ban Chính trị Xã hội và Dương Thanh Dân, Biên tập viên. Những nhà báo này được yêu cầu phải nộp lại thẻ hội viên về Hội đồng Xử lý Vi phạm Đạo đức Nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam cấp Trung ương, trước ngày 15 tháng 1 năm 2019, theo Thông tấn xã Việt Nam. Nhà chức trách quản lý thông tin truyền thông trước đó trong năm nay cáo buộc Tuổi Trẻ đã thông tin sai sự thật trong bài báo Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng trên website vào ngày 19 tháng 6. Đoạn văn bị cho là chứa thông tin sai sự thật, tường trình về một buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh của ông Trần Đại Quang. Trong đó, ông được dẫn lời nói rằng ông đồng tình với kiến nghị của cử tri là cần có luật biểu tình và hứa báo cáo với Quốc hội về nội dung này. Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong quyết định xử phạt vào tháng 7 phủ nhận ông Quang đưa ra phát biểu có nội dung như vậy và kết luận bài báo của Tuổi Trẻ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tuổi Trẻ cũng bị quy trách về thông tin gây mất đoàn kết dân tộc, theo lời của Cục Báo chí trong phần bình luận bài viết sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây đăng ngày 26 tháng 5 năm 2017. Trong một thông báo cải chính, Tuổi Trẻ thừa nhận tường trình của họ là không chính xác và nói rằng trục trặc kỹ thuật đã để hiển thị một bình luận có nội dung không phù hợp với chủ trương biên tập của Tuổi Trẻ. Nhưng ở một đất nước mà báo chí bị kiểm soát chặt chẽ, sự việc này khơi lên những nghi ngờ rằng phát biểu của ông Quang, người đã qua đời vào tháng 9, có thể đã bị kiểm duyệt. Một tổng biên tập và phó tổng biên tập mới đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chủ quản của Tuổi Trẻ, bổ nhiệm vào cuối tháng 10. Ngoài 4 nhà báo của Tuổi Trẻ, Hội Nhà báo Việt Nam cũng khai trừ và rút thẻ của một nhà báo của báo Thương hiệu và Công luận bị cáo buộc tống tiền doanh nghiệp và một nhà báo khác của báo Quảng Ninh. Số lượng người gốc Việt bị Mỹ trục xuất trong năm 2018 tăng hơn 70% so với năm trước, theo một báo cáo của Cơ quan Thi hành Di trú Liên bang. Tiếp tục mức tăng mạnh dưới thời chính quyền Trump vốn đang ráo riết xúc tiến chính sách di trú khắt khe hơn. Báo cáo được công bố giữa lúc nhiều bản tin của giới truyền thông hồi gần đây cho biết chính quyền Trump đã tái tục việc trục xuất về Việt Nam một số người tị nạn chiến tranh đến Mỹ trước năm 1995, bất chấp một thỏa thuận mà hai nước đã ký vào năm 2008, cung cấp sự bảo vệ cho những người này. Trong năm tài chính 2018, Cơ quan Thi hành Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, đã trục xuất 122 người được xác định mang quốc tịch Việt Nam, tăng lên từ mức 71 người trong năm tài chính 2017. Theo báo cáo tổng kết của cơ quan công bố vào ngày 15 tháng 12, con số này trong năm 2016 là 35 người, 32 người trong năm 2015, 48 người năm 2014, là năm đầu tiên mà ICE liệt kê cụ thể số lượng người bị trục xuất theo nước mà họ mang quốc tịch. Không rõ trong số 122 người này có bao nhiêu người đến Mỹ trước năm 1995, thời điểm mà Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao. VOA không thể liên lạc được ngay với ICE để yêu cầu cung cấp con số cụ thể, nhưng BuzzFeed News cho biết 11 người đến Mỹ trước năm 1995 đã bị trục xuất kể từ tháng 7 năm 2017, theo số liệu mà ICE cung cấp tại tòa án trong các vụ kiện tụng. Tuy nhiên, trong số 86 yêu cầu trục xuất mà Mỹ đã chuyển cho Việt Nam trong năm nay, chỉ có một yêu cầu được chấp thuận, BuzzFeed News cho biết. Tạp chí The Atlantic gần đây loan tin chính quyền Trump đã tái tục chính sách trục xuất một số người nhập cư gốc Việt mà họ đã lặng lẽ rút lại vào tháng 8. Tạp chí này dẫn lời một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội nói rằng chính quyền Trump giờ diễn giải lại thỏa thuận năm 2008 rằng nó không áp dụng cho những người không có giấy tờ hoặc phạm tội hình sự. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp các đại diện của Sứ quán Việt Nam ở Washington, nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm, cũng như những gì đã được bàn thảo tại các cuộc thương lượng đó, theo The Atlantic. Hiện có 5.000 người ngoại quốc từ Việt Nam phạm tội hình sự đã bị kết án với lệnh trục xuất cuối cùng. Những người này không phải là công dân Mỹ và đã bị bắt giữ, kết án và cuối cùng bị một thẩm phán di trú liên bang ra lệnh trục xuất dưới thời các chính quyền tiền nhiệm. Katie Wallman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa được dẫn lời nói, ưu tiên của chính quyền này là trục xuất những người ngoại quốc phạm tội hình sự trở về đất nước quê nhà của họ. Tin tức này đã khơi ra chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ, phần lớn theo đảng Dân Chủ, đại diện những khu vực đông người Việt sinh sống. Trong một bức thư đề ngày 13 tháng 12, họ mạnh mẽ chống đối việc chính quyền thương thuyết lại thỏa thuận năm 2008 và hối thúc Tổng thống Trump tôn trọng tinh thần nhân đạo của nó. Truyền thông ở Mỹ cũng tường trình dồn dập về những diễn biến này trên báo đài tiếng Anh, từ vùng thủ đô Washington cho tới khu Little Saigon ở miền nam California. Đa phần cư dân người Việt được phỏng vấn bày tỏ sự bất mãn, chống đối và lo ngại về những gì có thể xảy ra sắp tới. Tôi hoàn toàn không đồng tình với chính sách đó, một người phụ nữ nói với đài Fox 5 DC tại khu trung tâm thương mại Eden ở thành phố Falls Church, bang Virginia. Chúng tôi đóng thuế và giúp hỗ trợ cộng đồng của mình mà. Madison Nguyễn, người từng là phó thị trưởng thành phố San Jose ở Bắc California, được báo The San Francisco Chronicle dẫn lời nói rằng lật ngược thỏa thuận 2008 sẽ làm tan nát các gia đình trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Chuyện đó rõ ràng là đáng hổ thẹn và tàn ác, bà nói. Tùng Nguyễn, 43 tuổi, từng thọ án 18 năm tù vì dính líu trong một vụ cướp của và giết người năm 16 tuổi, giờ đang tích cực vận động cho trẻ vị thành niên dính vào vòng tù tội. Bị trục xuất là nỗi lo sợ thường trực của anh. Bây giờ Trump muốn tiếp tục gán cho chúng tôi là tội phạm vì điều mà chúng tôi đã làm lúc còn nhỏ, anh Tùng trả lời phỏng vấn của đài CBS Los Angeles. Vấn đề là nếu chúng tôi ra tù mà vẫn tiếp tục phạm tội thì rõ ràng chúng tôi đáng phải chịu như vậy. Nhưng 20-25 năm rồi chúng tôi chẳng phạm tội gì cả, chúng tôi sống một cuộc đời bình thường. Anh nói tiếp, điều tôi muốn nói là hãy nhìn con người tôi bây giờ này.
Xăng dầu ở Việt Nam sẽ chịu mức thuế môi trường cao hơn sau chưa đầy 2 tuần nữa khi bước sang năm 2019. Bên cạnh đó, mới đây Bộ Tài chính đề nghị một số bộ khác, trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, xây dựng đề án thu phí môi trường đối với khí thải. Những động thái này làm nhiều người lo ngại về các gánh nặng chi tiêu tăng lên, đồng thời họ cũng lên tiếng đòi nhà nước minh bạch về việc sử dụng thuế phí thu được. Theo biểu thuế môi trường áp vào xăng dầu được một ủy ban của Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 9, mức thuế đối với xăng sẽ là 4.000 đồng một lít từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, tăng hơn 33% từ mức 3.000 đồng một lít hiện nay. Xăng là nhiên liệu chính của đại đa số người Việt đi lại bằng xe máy. Nếu giá xăng cơ sở không bao gồm các thuế phí khác là 10.000 đồng một lít, mức thuế môi trường 4.000 đồng một lít cũng có nghĩa là tỷ lệ thuế trên giá xăng cơ sở của Việt Nam tương đương 40%. Một số quan chức Việt Nam được báo chí trong nước trích lời cho rằng tỷ lệ này thấp hơn một số nước láng giềng như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trong khi đó, thuế môi trường đối với dầu diesel thường dùng cho xe tải, tàu thuyền và các loại máy móc sẽ có tỷ lệ tăng ít hơn từ 1.500 đồng một lít lên 2.000 đồng một lít. Mức thuế này đánh vào dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu ma rút cũng sẽ tăng lên 2.000 đồng một lít, nhưng có tỷ lệ tăng hơn gấp đôi so với mức 900 đồng hiện hành. Các báo Việt Nam nói biểu thuế mới có hiệu lực từ ngày đầu năm mới năm 2019 là một động thái có tính toán nhằm giảm tác động tăng giá của các mặt hàng xăng dầu tới chỉ số giá tiêu dùng của năm 2018 vì chính phủ muốn đảm bảo mục tiêu kiềm giữ lạm phát dưới 4% một năm. Một số báo hồi tháng 9 dẫn lời ông Nguyễn Đức Hải, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, trấn an rằng mức giá xăng dầu chỉ tác động đến 0,07 đến 0,09% chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2019, do xăng dầu chỉ là một trong 11 nhóm mặt hàng được đưa vào rổ tính CPI. Cùng thời điểm, theo một bài báo của VN Express, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đưa ra tính toán rằng nếu điều chỉnh thuế môi trường đánh vào xăng dầu, mỗi năm ngân sách sẽ có thêm hơn 15,7 nghìn tỷ đồng. Và ông đề nghị rằng khi lập dự toán ngân sách năm 2019, khoản thu từ thuế môi trường sẽ được dùng để chi cho bảo vệ môi trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhất trí rằng tiền thuế môi trường thu về ngân sách phải chi lại cho môi trường. Theo bà, có như vậy, người dân mới thấy sòng phẳng, chứ không phải là thu chỗ này chi cho chỗ khác, bài báo của VN Express cho hay. Trong khi đó, Bộ Tài chính đã ra báo cáo đăng tải trên tờ báo của Bộ hồi tháng 5 cho biết trong giai đoạn 2012 đến 2016, mỗi năm chi ngân sách nhà nước cho việc bảo vệ môi trường đạt bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng, với tổng chi ngân sách là khoảng 131.857 tỷ đồng, cao hơn số thu thuế môi trường là khoảng gần 106.000 tỷ đồng trong cùng giai đoạn. Bộ lý giải rằng các khoản chi bao gồm cả các khoản vay viện trợ đã đưa vào ngân sách để chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường hoặc chi cho đầu tư phát triển cho công tác này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội những ngày này, nhiều người bày tỏ nghi ngờ về tính hiệu quả của việc dùng ngân sách cho bảo vệ môi trường. Một người trong số họ là nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Lê Văn Dũng nói với VOA.
Môi trường càng ngày càng thảm hại, các chỉ số môi trường càng ngày càng thê thảm. Và bây giờ không thể nghĩ ra để tăng thêm cái phí nữa để đẩy thêm cái giá tiền vào cái xăng dầu. Mình vẫn có cái quan điểm là phải truy xét cái trách nhiệm của các cơ quan giám sát. Cái lỗ hổng ở đây là các cơ quan giám sát.
Giữa lúc người dân lo ngại về gánh nặng chi tiêu sẽ tăng lên khi mức thuế môi trường cao hơn đánh vào xăng dầu sẽ có hiệu lực sau chưa đầy 2 tuần nữa, mới xuất hiện tin tức trên báo chí là Bộ Tài chính vừa đề nghị bằng văn bản đến các bộ Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, đề nghị họ xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Báo Dân Trí hôm 18 tháng 12 đặt câu hỏi là phải chăng những người dân đi ô tô xe máy sắp chịu thêm một loại thuế mới. Nhà hoạt động Lê Văn Dũng nói tình trạng phí chồng phí lên giá xăng dầu đã diễn ra trong nhiều năm nay, song dường như người dân chưa nhận thức được hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ông cho rằng người dân cần lên tiếng mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi của mình.
Người dân ở chúng ta giống như là một con ếch đang bị cho vào một cái nồi nước luộc lên ấy, một ếch luộc lên từ từ. Họ không biết rằng là những cái đó, những cái thuế đó, những cái mà làm cho cái túi tiền của họ vơi dần đi, bị bóc từng đồng ấy. Người dân Việt Nam của mình hiện giờ đang rất là trong cái tình trạng rất là thê thảm. Những thứ mà hàng ngày móc túi họ đi, hàng ngày rút bớt năng lượng của họ, hàng ngày rút bớt khẩu phần ăn bởi những cái chi phí rất vô lý đó.
Thủ tướng Việt Nam mới đây đề nghị tổ tư vấn của ông đưa ra ý kiến về mối quan hệ giữa ba trụ cột gồm nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Báo chí trong nước cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn lắng nghe hiến kế của tổ tư vấn tại một cuộc họp hôm 22 tháng 12. Báo điện tử của Chính phủ, An ninh Thủ đô, Tiền phong và một số báo khác đưa tin rằng bên cạnh chủ đề nêu trên, Thủ tướng Phúc muốn tổ tư vấn giúp giải bài toán khó là làm sao năm 2019 tăng trưởng đạt khoảng 7%, đồng thời giữ được mục tiêu ổn định vĩ mô. Vẫn tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng ông Phúc cũng mong muốn lắng nghe góp ý về những ưu tiên cho năm 2019, cho 5 năm, 10 năm tới. Các bài báo trích lời Thủ tướng Phúc đặt hàng với tổ tư vấn rằng họ cần đưa ra lời khuyên để làm sao tránh được bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công, bẫy thiên đường ô nhiễm xảy ra ở Việt Nam. Tổ tư vấn của Thủ tướng Phúc được thành lập vào hồi cuối tháng 7 năm 2017 với 15 thành viên gồm một số cựu quan chức cấp bộ trưởng và các chuyên gia nghiên cứu cao cấp cũng như là các nhà khoa học kỳ cựu. Trong số họ có những người còn trẻ tuổi từng làm việc cho các trường đại học ở Mỹ, Pháp hay Nhật Bản. Đáp lại lời đề nghị của Thủ tướng đặt ra hôm 22 tháng 12, Tổ tư vấn đưa ra ý kiến rằng năm 2019, Việt Nam có thể phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,9 đến 7% và lạm phát dưới 4%, theo báo chí. Tổ tư vấn nói để đạt được mục tiêu đó, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ phải được coi là hai động lực chính và phải đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2018. Các bài tường thuật không cho biết liệu tổ tư vấn đã trả lời cụ thể đến đâu về mối quan hệ giữa ba trụ cột mà Thủ tướng Phúc đề cập đến là nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân chủ. Thông tin trên báo chí chỉ cho biết tổ tư vấn kiến nghị ưu tiên nhắm tới tháo gỡ 4 nút thắt căn bản, trong đó có nút thắt trong khai thông nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó là ba vấn đề khác là vướng mắc trong triển khai dự án lớn, trở ngại trong bứt phá khu vực tư nhân và khó khăn của doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổ tư vấn cho rằng cần phải coi đó là những trọng tâm trọng điểm để chỉ đạo điều hành. Khi được hỏi liệu việc Thủ tướng Phúc quan tâm đến xã hội dân chủ có phản ánh một tư duy mới của ông nói riêng, của chính quyền nói chung hay không, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động nổi tiếng, nói với VOA rằng không có gì mới. Tiến sĩ Quang A giải thích thêm.
Nếu mà ông ấy thay vì xã hội dân chủ, ông ấy nói về xã hội dân sự, thì tôi nghĩ rằng có một sự thay đổi quan trọng chí ít là trong nhận thức của ông ấy. Bởi vì nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân sự, đấy là cái tiền ba chân của một cái xã hội. Ba cái chân đấy mà nó đều nhau, nó hỗ trợ cho nhau, nó chống đỡ cho nhau, nó giám sát lẫn nhau. Để cùng phát triển thì mình sẽ có một xã hội lành mạnh.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng là một chuyên gia kinh tế. Ông là người đã cùng 8 nhà nghiên cứu khác thành lập ra Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Ông nói với VOA rằng không nên xem các hội nhóm xã hội dân sự là chống đối nhà nước. Ông nói như đã thấy ở nhiều nước, các tổ chức xã hội dân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ mà nhà nước và thị trường không cung ứng, không đáp ứng được. Chứ họ không chỉ giám sát phản biện các chính sách hoạt động của nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng điều đáng tiếc là ở Việt Nam xã hội dân sự bị khinh miệt và tình trạng này làm cho các chân kiềng của xã hội bị khập khiễng. Ông đưa ra dẫn chứng mới nhất là trong buổi sáng ngày 19 tháng 12, chính quyền đã can thiệp giải tán cuộc hội thảo về chủ đề vai trò của các tổ chức xã hội, nhà nước và các bên liên quan trong cung cấp và giám sát dịch vụ công, không lâu sau khi nó bắt đầu diễn ra tại một khách sạn ở Hà Nội. Theo lịch, hội thảo thường niên lần thứ 3 của các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có nhiều tổ chức đã có đăng ký hợp pháp, lẽ ra kéo dài trong một ngày rưỡi. Bình luận về sự cố này, tiến sĩ Quang A nói với VOA.
Chính quyền họ moi một cái quy định, một cái xác lệnh từ thời 50-60 năm trước để họ bảo như vậy, bây giờ có tụ tập trên 5 người ở khu vực công cộng mà không báo trước cho họ thì phải dẹp. Những cái động thái nó kỳ quặc như vậy thì để thấy là như vậy là ngay cả với các cái tổ chức xã hội dân sự là có đăng ký với nhà nước họ cũng hành xử như vậy thì tôi không nghĩ tức là gì là họ thức ra về vai trò của xã hội dân sự một cách đúng đắn.
Ngoài nhận định rằng việc Thủ tướng đề cập đến xã hội dân chủ khi ông họp với tổ tư vấn không phải là một tín hiệu gì mới, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra nhận xét về tổ tư vấn hiện nay của Thủ tướng. Theo vị tiến sĩ, việc Thủ tướng ngồi họp với tổ tư vấn theo tần suất 5 thi 10 họa cho thấy tổ này dường như chỉ có tính hình thức. Để tổ tư vấn thực sự làm việc hiệu quả, tiến sĩ Quang A nói Thủ tướng Phúc cần phải dám khôi phục lại một tổ tư vấn như dưới thời của các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, gồm hàng chục chuyên gia, nhà nghiên cứu, làm việc 8 giờ hàng ngày bên cạnh thủ tướng, đưa ra những ý kiến về các chính sách, các động thái của chính phủ ngay từ khi chúng hình thành. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 12, Thủ tướng Phúc đã ghi nhận các ý kiến của tổ tư vấn và cho rằng tổ đã đưa ra nhiều nhận định, nhiều đánh giá sát với thực tế, trong đó có đề xuất mới cụ thể có tính thực tiễn cao, theo báo chí trong nước.
Việt Nam sẽ phải giải trình trước Liên Hợp Quốc về việc thực thi Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và đây được coi là một cơ hội cho người dân Việt Nam cung cấp thông tin cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc về những vi phạm nhân quyền của quốc gia Đông Nam Á này. Đây sẽ là lần đầu tiên Việt Nam kiểm điểm trước Liên Hợp Quốc trong hơn 15 năm qua sau khi bỏ hai kỳ giải trình trước. Để chuẩn bị cho buổi kiểm điểm dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 3, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 16 tháng 8 gửi cho Việt Nam danh sách các vấn đề mà phía Liên Hợp Quốc muốn Việt Nam giải thích đã thực thi công ước này như thế nào. Danh sách này phần lớn dựa trên các bản báo cáo của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và hải ngoại, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có các câu hỏi về cấm tra tấn, bắt giữ người tùy tiện, tự do biểu đạt, tự do tín ngưỡng hay tự do hội họp. Ngày 26 tháng 11, Việt Nam đã gửi bản hồi đáp được đăng tải trên trang web của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu trợ Người vượt biển BPSOS, văn bản trả lời của Việt Nam rất thiếu sót và nhiều khi không chính xác. Do đó, theo tiến sĩ Thắng, một báo cáo thay thế đang được các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế, trong đó có BPSOS soạn thảo để phản biện nhằm làm sáng tỏ những điểm mà nhà nước Việt Nam trình bày không chính xác hoặc không trọn vẹn trước khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thực hiện cuộc kiểm điểm với Việt Nam vào giữa tháng 3. Nhận định về những thiếu sót trong văn bản trả lời của Việt Nam cho các câu hỏi trong danh sách các vấn đề được Liên Hợp Quốc đưa ra, tiến sĩ Thắng nói chính quyền Hà Nội dùng 3 phương thức để phủ nhận hoặc tránh né hoặc giải trình sai sự thật.
Thứ nhất là họ phủ nhận hoàn toàn. Chẳng hạn như là khi mà Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam trả lời về cái việc mà ngược đãi, đàn áp những tù nhân lương tâm, thì thay vì họ trả lời vào cái trọng tâm, thì họ phủ nhận rằng Việt Nam hoàn toàn không có tù nhân lương tâm và chấm hết. Cách thứ hai đó là Việt Nam tìm cách để mà giải thích tránh né, có nhắc đến, có công nhận, nhưng mà không đi vào cái nội dung của câu hỏi, chẳng hạn như là Liên Hiệp Quốc đã đặt vấn đề về các cái hội cờ đỏ mà đã có những cái hành vi khủng bố tinh thần, đàn áp người dân, tấn công vào các nhà thờ của các cái giáo xứ ở tại giáo phận Vinh trong thời gian qua, thì phía Việt Nam xác nhận rằng có hội cờ đỏ và cũng xác nhận rằng là họ có lên án các vị linh mục, nhưng mà lại giải thích rằng vì các vị linh mục này nói đụng chạm đến giới lãnh đạo Việt Nam, nói đụng chạm đến chế độ.
Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hồi tháng 4 năm nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm. Cũng trong năm qua, linh mục Đặng Hữu Nam, người từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam về cách giải quyết thảm họa môi trường biển do tập đoàn Formosa gây ra, bị thuyên chuyển khỏi giáo xứ Phú Yên và thậm chí còn đối diện với việc trục xuất. Với phương thức thứ ba, tiến sĩ Thắng nêu ra một ví dụ để cho thấy rằng Việt Nam nói đã hành động nhưng kỳ tình không đúng thật như vậy.
Ví dụ như là các cái vụ mà bị đánh chết người ở trong các đồn công an, nó xảy ra rất nhiều. Và Việt Nam báo cáo rằng họ đã điều tra và khởi tố 2 trường hợp chẳng hạn. Nhưng mà thực sự ra nhiều trường hợp hơn như vậy rất nhiều, thì họ lờ đi. Thì đó là 3 cái cách mà Việt Nam áp dụng đồng đều ở trong các cái câu trả lời về các cái gọi là cái vấn đề mà được nêu trong cái danh sách của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Vào tháng 11 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn ở Liên Hợp Quốc về tình trạng tra tấn, chết trong đồn công an tại một phiên điều trần của Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nhận định rằng tình trạng công an bạo hành người bị giam giữ trong đồn công an đã đến mức báo động ở Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay, có ít nhất 10 trường hợp được biết tới đã chết trong đồn công an. BPSOS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ về các quyền dân sự và chính trị của người Mỹ gốc Việt, đang tìm cách để đưa một số nhân chứng của các gia đình tù nhân lương tâm của các nạn nhân bị tra tấn hoặc bị chết trong đồn công an đến buổi kiểm điểm sắp tới về Việt Nam ở Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các trọng tâm về những vi phạm nhân quyền của Việt Nam mà các tổ chức xã hội dân sự muốn nêu ra trước Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong kỳ kiểm điểm này, theo tiến sĩ Thắng, gồm vấn đề tra tấn, tù nhân lương tâm, tự do tôn giáo và tình trạng vô tổ quốc của người Hà Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Buổi kiểm điểm của Việt Nam tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ là cơ hội cho những người được xem như là nạn nhân của các sự vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, cũng như những người đấu tranh cho nhân quyền của người khác ở trong nước cũng như ở hải ngoại để đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải giải trình, theo tiến sĩ Thắng.
Bình thường ra thì người dân không có cái thẩm quyền ấy ở một đất nước độc tài, nhưng mà qua cái thủ tục của Liên Hợp Quốc về kiểm điểm đó, thì người dân lại có quyền không phải trực tiếp, mà gián tiếp bằng cách là cung cấp những cái thông tin, đưa ra những ý kiến, đề nghị những câu hỏi cho cái Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì đấy là cái điều mà gọi là khai dân trí và chấn dân khí rất là quan trọng. Và đây là một trong những cơ hội như vậy.
Bên cạnh đó, tiến sĩ Thắng cho biết, bản nhận xét kết luận phần trả lời của Việt Nam từ Liên Hợp Quốc sẽ được dùng để mang đi vận động với các chính quyền, đặc biệt là Mỹ, để chế tài một số giới chức Việt Nam đã can dự vào các trường hợp tra tấn hoặc đánh chết người trong đồn công an, theo luật Magnitsky.
Thưa quý vị, việc Mỹ theo đuổi chính sách di trú cứng rắn hơn và tăng cường những vụ trục xuất đang đặt dấu chấm hết cho giấc mơ Mỹ của hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp vốn đã an cư lập nghiệp. Nhiều người bị trục xuất trở về quê hương Mexico của họ và tìm được cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời tại một nhà hàng đồ nướng barbecue ở thủ đô Mexico City. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Victor Hugo Hernandez bỏ lại mọi thứ ở Mexico để đi tìm một cuộc sống mới và giấc mơ Mỹ.
Tôi chật vật đi kiếm việc làm để nuôi gia đình, nuôi con trai của tôi. Thế nên tôi mới quyết định đi tới Mỹ.
Anh đi bộ 4 ngày băng qua sa mạc nóng rang để vào Mỹ bất hợp pháp. Trong lòng nơm nớp lo sợ bị cảnh sát tuần tra biên giới bắt lại. Cuối cùng anh cũng tới đích, thành phố Orlando ở bang Florida. Ở đó anh làm công nhân xây dựng, rồi phụ bếp trong các nhà hàng suốt hơn 10 năm. Mọi thứ chấm hết khi anh bị dừng xe lại vì uống rượu bia trong khi lái. Anh bị trục xuất về quê hương Mexico.
Khi tôi bị trục xuất, họ lấy hết mọi thứ của tôi, căn hộ, xe hơi, quần áo. Họ lấy đi mọi thứ ngoại trừ một thứ, kiến thức của tôi.
Khi Hugo Hernandez xây dựng lại cuộc sống ở Mexico City, tất cả những gì anh học được về việc điều hành nhà bếp và pha chế công thức nấu ăn ở Mỹ trở thành bảo bối giúp anh thành công.
Kiến thức là của tôi và tôi cố gắng áp dụng nó ở đây trong nhà bếp này. Cách làm việc kiểu Mỹ kết hợp với cách làm việc của riêng tôi giúp tôi thành công trong nhà hàng này.
Hugo Hernandez giờ quản lý nhà hàng đồ nướng barbecue ở thủ đô của Mexico. Nhà hàng barbecue kiểu Texas truyền thống này được mở bởi Dan DeFossi, đến từ thành phố New York và từng là giáo viên tiếng Anh. Nhà hàng mang tên Pinche Gringo. Anh DeFossi nói nó có nghĩa là thằng Mỹ chết tiệt. Nhưng từ Pinche trong tiếng Tây Ban Nha ở Mexico cũng thường được dùng như một tiếng đệm chửi thề. Anh giải thích thêm.
Vì tên nhà hàng là Pinche Gringo, chúng tôi cho thấy một sự khiêm nhường làm cho khách muốn tới ăn thử hơn. Họ bật cười thích thú trước cái tên đó và hiểu được ở đây chúng tôi hoạt động ra sao. Cái tên này đâu có gì phản cảm. Pinche có nghĩa là chết tiệt thôi mà.
Vào lúc Mỹ theo đuổi đường lối cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư, hàng ngàn người đã an cư lập nghiệp ở Mỹ đang bị buộc phải ra đi. Nhiều người hiện đang làm việc tại Pinche Gringo đã bị trục xuất khỏi Mỹ. Họ thuộc một nhóm công dân hồi hương ngày càng đông, những người vẫn đang chật vật tái hòa nhập xã hội Mexico, theo Eunice Rendon, giám đốc của tổ chức phi chính phủ Agenda Migran ở Mexico, chuyên vận động cho di dân.
Trong 10 năm trở lại đây, rất nhiều người bị trục xuất về Mexico và chúng tôi vẫn chưa có những chính sách cần có để tái hội nhập họ vào đất nước của chúng tôi bằng bất kỳ hình thức nào.
Trước khi mở cửa đón khách, anh DeFossi gom toàn thể nhân viên của nhà hàng lại và đưa ra những chỉ dẫn. Anh trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn hảo. Cuộc họp kết thúc với cả chủ và nhân viên chụm tay lại, trong khi hô vang khẩu hiệu 1, 2, 3, Pinche Gringo đầy khí thế. Phương châm kinh doanh của anh DeFossi là sử dụng ẩm thực để tôn vinh văn hóa của Mexico và Mỹ. Anh hy vọng sẽ thúc đẩy mọi người hiểu nhau hơn.
Ý tưởng ngoại giao barbecue là nếu mọi người có thể đến với nhau và biết thêm một phần hay ho trong văn hóa của chúng tôi, và họ có thể đến Pinche Gringo để ăn mừng những dịp lễ, những khoảnh khắc trọng đại, xem thể thao trên TV, người Mỹ và người Mexico ngồi cùng với nhau. Đó là lúc mà mọi người đến với nhau, đó là lúc mà mọi người hiểu nhau, bởi vì chúng ta nên tôn vinh cả hai nền văn hóa.
Bếp trưởng Miguel Ángel Sánchez hướng dẫn một người phụ bếp chất những tảng sườn gói kỹ trong giấy bạc vào lò nướng rực hồng. Ông từng di cư tới thành phố Oklahoma City ở Mỹ, nhưng quyết định trở về quê hương Mexico để tránh bị cưỡng bức trục xuất. Ông nói Pinche Gringo, với âm nhạc, thức ăn và một không gian nói tiếng Anh, làm ông cảm thấy giống như ở nhà. Tôi cảm thấy giống như ở nhà vậy, bếp trưởng Ángel Sánchez nói, bởi vì chúng tôi có cùng một văn hóa, cùng một trải nghiệm như hồi chúng tôi ở đó. Anh DeFossi nói, làm việc ở Pinche Gringo có lợi cho tất cả mọi người. Di dân làm việc tại nhà hàng này được trả lương cao hơn mức lương trung bình do kinh nghiệm mà họ có được ở Mỹ.
Với tôi như thế này là lợi cả đôi đường, vì những người từng làm việc ở Mỹ trước đây đang làm việc rất thành công ở đây. vì thứ nhất họ quen với công việc chúng tôi làm ở đây, họ hiểu văn hóa này.
Làm việc cùng nhau, những di dân bị trục xuất này đang xây lại giấc mơ mà họ từng ấp ủ. Điều từng là giấc mơ Mỹ, giờ trở thành giấc mơ Mexico. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA.